đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Phương Nga, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng 4, 2016. Bắc Kinh bất bình thông cáo chung của C7 về Biển Đông. Mỹ Ấn thông báo siết chặt hợp tác quân sự. Taliban mở chiến dịch tấn công tại Afghanistan. Mỹ Pháp lo ngại chiến sự Syria phá vỡ hòa đàm. Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu giăng lưới trận thiên đường thuế. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh tuyên bố vô cùng bất bình trước tuyên bố của khối G7 kêu gọi kiềm chế tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng như trên.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Hãng tuyên bố Trung Quốc hết sức bất bình về cung cách làm việc của G7. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia thành viên G7 làm theo những cam kết của mình, không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực, chấm dứt mọi tuyên bố và hành động vô trách nhiệm, đóng góp một cách xây dựng vào việc giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực. Sau hội nghị 2 ngày tại Hiroshima, các ngoại trưởng G7, trong đó Trung Quốc không phải là thành viên, đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó viết, chúng tôi quan ngại trước tình hình tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, nhấn mạnh sự quan trọng của việc xử lý và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Chúng tôi chống đối mạnh mẽ mọi hành động đơn phương đe dọa, cưỡng bức hay khiêu khích có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng. Tuy tuyên bố của G7 không nêu cụ thể Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trong những năm gần đây, Trung Quốc còn xây dựng một loạt các đảo nhân tạo, tiến hành bồi đắp đại quy mô để xác quyết chủ quyền. Tại Biển Hoa Đông, Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Khối G7 kêu gọi tất cả các nước tránh những hành động như đào đắp, xây dựng các tiền đồn với mục đích quân sự. Bắc Kinh cho biết cảm thấy đang bị G7 chỉ mũi dùi vào mình. Lục Hãng khuyến cáo, trong tình hình thế giới đang u ám về kinh tế, nhóm G7 nên tập trung vào việc quản lý kinh tế và hợp tác, thay vì làm ầm ĩ xung quanh vấn đề biển đảo, gây thêm căng thẳng trong khu vực.
Cũng trong vùng Biển Đông, lần đầu tiên hai chiến hạm Nhật Bản đến cảng Cam Ranh của Việt Nam. Theo báo chí Nhật Bản, sau khi thăm viếng Philippines, hai khu trục hạm của Nhật đã đến quân cảng chiến lược của Cam Ranh.
Đây là lần đầu tiên hai khu trục hạm được hỏa tiễn dẫn đường là chiếc Ariake và Setogiri đến Việt Nam trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Hãng tin Kyodo cho biết Hải quân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ sử dụng hai khu trục hạm trên để diễn tập chung với Hải quân Việt Nam là một phần của chương trình huấn luyện các học viên sĩ quan Hải quân Nhật. Asahi Shimbun dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật nhận xét đây là một chuyến thăm lịch sử vì sự chọn lựa cảng đến thăm dựa trên các yếu tố mang tính chiến lược cao độ. Cũng theo Asahi, cho tàu ngoại quốc hiếm khi được phép vào Cam Ranh, sự hiện diện của hai chiến hạm tối tân này là dấu hiệu cho thấy hợp tác quốc phòng Việt-Nhật đang được siết chặt, một phần vì các hành động của Trung Quốc mưu toan kiểm soát Biển Đông.
Mỹ Ấn cũng gia tăng quan hệ quốc phòng nhân chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại New Delhi. Hoa Kỳ và Ấn Độ cho biết thắt chặt thêm hợp tác quân sự và cùng kêu gọi tự do hàng hải trong khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt tiền đồn. Trong cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 4 tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đồng nhiệm Ấn Độ Manohar Parrikar cùng khẳng định trong bản thông cáo chung tầm quan trọng bảo đảm quyền tự do lưu thông trên biển và trên không tại châu Á, kể cả ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tranh giành chủ quyền. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác hậu cần, cho phép quân đội hai nước tiến hành các chiến dịch chung. Cụ thể, quân đội Mỹ được phép tiếp tế cho quân đội Ấn Độ nhiên liệu và linh kiện trang thiết bị trong các cuộc tập trận. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, thì hiện nay quân đội Ấn Độ tập trận chung với Mỹ nhiều hơn với bất cứ một quân đội nào khác. Mỹ Ấn cho biết quyết tâm hoạt động chung với những nước khác nữa để bảo đảm an ninh khu vực. Hai bộ trưởng không đề cập đến hồ sơ máy bay chiến đấu F-16 và F-18. Ngược lên Bắc Á, Hàn Quốc cảnh báo khả năng có thêm nhiều người Bắc Triều Tiên trong tương lai đào thoát.
Nhân diễn đàn đối thoại Hàn Quốc-Nga được tổ chức tại Seoul hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se cảnh báo là sẽ còn có nhiều người Bắc Triều Tiên đào thoát khỏi nước này nếu chính quyền Bình Nhưỡng tiếp tục thực hiện chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Theo Yonhap, phát biểu này được đưa ra sau khi 13 nhân viên nhà hàng của Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc đã chạy sang Hàn Quốc. Đầu tuần này, Seoul tiết lộ thông tin là có nhiều sĩ quan cao cấp Bắc Triều Tiên, trong đó có một tướng 2 sao, một đại tá phụ trách tình báo đã chạy sang Hàn Quốc trong năm 2015.
Châu Âu buộc các tập đoàn đa quốc gia công khai thuế. Các biện pháp chống tình trạng mờ ám thuế khóa của các tập đoàn đa quốc gia được Ủy ban Châu Âu trình nghị viện tại Strasbourg vào ngày hôm nay 12 tháng 4. Trong bối cảnh xảy ra vụ tai tiếng Panama Papers, các quốc gia Tây phương tăng cường biện pháp chống tệ nạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mỗi năm từ 50 đến 70 tỷ euro. Theo AFP, Ủy ban Châu Âu, trong vai trò hành pháp chỉ đạo, mỗi nước thành viên công bố các dữ liệu kế toán, thuế khóa của các tập đoàn đa quốc gia hoặc là doanh số lợi nhuận mà tập đoàn đa quốc gia đó phải nộp ở mỗi thành viên Liên hiệp Châu Âu. Các biện pháp nhằm ngăn chặn các đại tập đoàn theo kiểu đất lành chim đậu đặt trụ sở và khai thuế ở thành viên có thuế mức thuế nhẹ nhất. Tuần qua, Ủy viên Châu Âu Pierre Moscovici, nguyên là Bộ trưởng Tài chính Pháp, tuyên bố ông phẫn nộ qua vụ Panama Papers. Tình trạng khai gian tẩu tán tài sản đã trở thành một tệ nạn thế giới. Theo các biện pháp mới, một công ty đa quốc gia bất kể quốc tịch, nếu doanh số lên trên 750 triệu euro, phải công bố các thông tin về doanh số, kế toán và lợi nhuận. Tất cả các thông số này sẽ được các nước thành viên chia sẻ cho nhau một cách tự động. Tập đoàn đa quốc gia làm ra lợi nhuận ở đâu sẽ phải nộp thuế ở quốc gia đó. Cũng trong khuôn khổ bài trừ thuế khóa, tẩu tán tài sản ra các thiên đường thuế, cảnh sát Peru đã khám soát văn phòng luật Mossack Fonseca tại Peru.
Vụ khám xét này nằm trong khuôn khổ của cuộc điều tra về gian lận thuế. Một số lượng lớn các tài liệu liên quan đến kế toán đã được thu giữ. Theo thông cáo của cơ quan thuế, khoảng 20 thanh tra thuế đã tiến hành truy tìm các thông tin để xem có đúng là các công ty mà Mossack Fonseca đã hỗ trợ tại các thiên đường thuế khóa có dính líu đến các vụ trọng tội tại Peru hay không. Vô tuyến đã cho chiếu các hình ảnh cảnh sát được trang bị tấm chắn đạn khi đứng trước tòa nhà của khu tài chính ở tỉnh Lima thuộc quận San Isidro. Đại diện của Mossack Fonseca tại Peru, Monica de Yacaza, đã tuyên bố với giới báo chí rằng bà sẽ hợp tác trong vụ điều tra.
Trở lại thời sự châu Âu, hôm nay tòa án của Mỹ truy tố thêm 2 nghi can khủng bố có liên quan đến vụ nổ bom làm chết 32 người hôm 22 tháng 3 tại Brussels.
Hai nghi can là Smain và Ibrahim bị cho là liên can đến việc thuê một căn nhà ở Atterbeck dùng cho vụ tấn công trạm xe điện ngầm Malmbeck và sân bay Zaventem. Hai người này bị khởi tố vì các tội danh tham gia hoạt động của một nhóm khủng bố, sát nhân và mưu toan sát nhân bằng hành động khủng bố với vai trò thủ phạm hay đồng phạm. Báo chí Mỹ cho biết hai nghi can trên là hai anh em bị camera giám sát ghi lại là đã đi vào tòa nhà trên một hôm sau vụ khủng bố mang theo nhiều túi sách. Họ đã chọn rửa căn hộ được dùng làm nơi trú ẩn của các tên khủng bố tàu điện ngầm. Thứ sáu tuần trước, Mỹ đã bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có người đàn ông đội nón bí ẩn đặt bom ở sân bay Zaventem cũng đang bị Pháp truy nã vì các vụ khủng bố ở Paris năm ngoái là 130 người chết.
Cũng để chống khủng bố một cách hiệu quả hơn, Nghị viện châu Âu vào ngày hôm nay biểu quyết dự án gọi là dữ liệu hành khách đi máy bay. Nghị viện châu Âu trong phiên họp toàn thể sẽ bỏ phiếu về chỉ thị thiết lập hệ thống dữ liệu về hành khách đi máy bay, Passenger Name Record, gọi tắt là PNR, một trong những công cụ chống khủng bố mà nhiều nước châu Âu đã đề nghị từ lâu.
Mục đích của dự án này là cho phép các nước thành viên Liên hiệp châu Âu phát hiện những cá nhân khả nghi qua phân tích các dữ liệu liên quan, mặc dù trong quá khứ những người này không bị nghi ngờ khủng bố. Sau đó, các nước có trách nhiệm thông báo cho các quốc gia liên quan nếu thấy cần thiết. Mặt khác, trong khuôn khổ cuộc điều tra, các nước được quyền cung cấp thông tin dữ liệu trong PNR. Dự án PNR được Ủy ban châu Âu đề xuất từ năm 2011, Nghị viện châu Âu và các nước trong Liên hiệp châu Âu đã tiến hành nhiều lần thảo luận. Các nghị sĩ đòi phải có bảo đảm về việc bảo vệ các thông tin đời tư của công dân. Do vậy, trong ngày hôm nay, cùng với dự án PNR, các nghị sĩ châu Âu còn bỏ phiếu một văn bản bao gồm các quy định chặt chẽ về việc sử dụng những thông tin cá nhân và công tác điều tra của cảnh sát và tư pháp. Sau loạt khủng bố tại Bruxelles, Bỉ, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi khẩn cấp thông qua, không chậm trễ, chỉ thị châu Âu về hệ thống PNR. Hôm qua, tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh đến trách nhiệm của các nghị sĩ trong việc thông qua dự án này.
Phe Taliban ở Afghanistan ngày hôm nay loan báo khởi đầu chiến dịch tấn công mùa xuân. Đây là dấu hiệu cho thấy phe Hồi giáo võ trang không có ý định thương thảo và hòa giải với chính quyền Kabul.
Đợt tấn công mới được đặt tên là chiến dịch Umari, tung ra những đợt tấn công quy mô lớn vào các vị trí của kẻ thù trên toàn quốc. Taliban cùng còn loan báo là sẽ có các vụ tấn công tự sát. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định quân đội sẵn sàng đối đầu với kẻ địch. Như một nhà phân tích dự báo, năm nay sẽ là một trong những năm tệ hại nhất đối với Afghanistan. Các trận đánh dữ dội nhất diễn ra tại tỉnh Helmand ở miền Nam. Tình hình là bi thảm đối với quân đội Afghanistan phải đơn độc chiến đấu ở tuyến đầu sau khi lực lượng NATO không còn tham gia tác chiến từ cuối năm 2014. Việc rút đi các lực lượng nước ngoài là một trong những yêu sách chính của phe Taliban để ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cuộc đối thoại đầu tiên đã bị bất ngờ ngưng lại do cái chết của giáo sĩ Omar. Để cố gắng thúc đẩy thương lượng hòa bình, từ tháng Chiên, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đặn họp lại, tuy nhiên đã hoài công. Quân đội Afghanistan lúng túng trước các mặt trận mở ra trên khắp cả nước. Năm ngoái có đến 5.500 quân nhân tử trận. Trước tình cảnh này, nhiều tiếng nói đang kêu gọi quân đội Mỹ chậm lại nhịp độ rút quân.
Tình hình Syria có vẻ căng thẳng một ngày trước khi hòa đàm mở lại tại Geneva. Hôm nay một trực thăng của Nga bị rơi, chết hai sĩ quan trong lúc đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria đến Iran.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết là trực thăng không hề bị bắn hạ, tuy nhiên cho đến lúc này, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được tìm thấy. Trong một bản thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết một ekip các chuyên gia đang làm việc tại hiện trường của vụ tai nạn và thi thể của hai phi công đã được tìm thấy và mang về căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim thuộc tỉnh Latakia. Hôm nay, theo truyền thông của Iran, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã đến Tehran trước hôm diễn ra việc nối lại đàm phán hòa bình liên Syria tại Geneva. Trước khi mở lại đàm phán, ông Mistura gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdullahian, được biết Iran đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Syria trong việc cùng với Nga hỗ trợ quân sự cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Hôm qua tại Damas, ông Mistura đã gặp nhà phụ trách ngoại giao Syria Walid Mualem và giải thích rằng chặng tới đây của cuộc đàm phán tại Geneva sẽ vô cùng quan trọng bởi Sinchik nó sẽ tập trung vào việc chuyển giao chính trị, điều hành và các điều luật trong hiến pháp. Hết lời dẫn.
Pháp Mỹ phải lên tiếng lo ngại Damas phá vỡ thỏa thuận ngưng bắn ở Syria. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo AFP, thì chiến sự đang gia tăng cường độ chung quanh thành phố Aleppo, thủ phủ kinh tế của miền Bắc Syria, giữa lực lượng nổi dậy và quân đội của Tổng thống Al-Assad. Thủ tướng Syria đã cảnh báo từ hôm Chủ nhật là Damas và đối tác Nga sẵn sàng mở cuộc tấn công để lấy lại thành phố. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner vào hôm qua, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi điện thoại cho đồng nhiệm Nga Lavrov để nêu bật thái độ lo ngại. Ông Turner cho biết là Mỹ rất quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng, trong đó có những hành động vi phạm thỏa thuận ngưng bắn ngày 27 tháng 2. Tại Aleppo, thì lực lượng nổi dậy kiểm soát một số khu vực, và Mỹ lo ngại là quân đội Syria với lý do đánh vào lực lượng thánh chiến ở nơi đây sẽ tấn công cả vào quân nổi dậy, làm tiêu tan thỏa thuận ngưng bắn, trước lúc vòng đàm phán được đánh giá là then chốt, mở ra vào ngày mai.
Trong khi đó tại Brazil, Ủy ban đặc biệt đã đồng ý trục phế Tổng thống Dilma Rousseff. Thông tin viên François Cardona từ Rio Janeiro cho biết thêm chi tiết.
Với 38 phiếu thuận và 27 phiếu chống, cuối cùng Ủy ban đặc biệt đã đi đến quyết định dứt khoát khi đánh giá rằng bà Tổng thống Brazil đã phạm phải một tội nghiêm trọng liên quan đến trách nhiệm qua việc che giấu sự thâm hụt của tài khoản công năm 2014, năm mà bà tái đắc cử. Bây giờ đến lượt Hạ viện cho ý kiến, thủ tục phế truất sẽ được các đại biểu của Hạ viện tranh luận và bỏ phiếu trong phiên họp toàn thể vào cuối tuần này. Cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định này có thể kéo dài đến 3 ngày, từ thứ Sáu đến Chủ nhật trong phiên họp bất thường. Nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc phế truất bà Dilma Rousseff, thì tiếp đó sẽ đến lượt Thượng viện bỏ phiếu. Bà Tổng thống Brazil sẽ tạm thời không nắm giữ các quyền cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Ông Michel Temer, Phó Tổng thống, sẽ thay thế bà lãnh đạo đất nước. Hiện tại, bài diễn văn mà ông này dự định đọc lúc chuyển giao quyền lực trong trường hợp diễn ra sự phế truất cũng đã xuất hiện trên mặt báo. Ông đã lên tiếng công khai xin lỗi, nhưng những người ủng hộ bà Rousseff thì vẫn tiếp tục cho rằng đó là một cuộc đảo chính vi hiến do phe đối lập mưu toan tiến hành. Chưa bao giờ Tổng thống Brazil lại rơi vào vị thế tồi tệ như hiện nay.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Tại Venezuela, cũng với lý do là vi hiến, tòa án tối cao không chấp thuận luật ân xá cho tù nhân chính trị. Phán quyết của tòa án được xem là thân cận với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã được đăng tải trên trang web chính thức của cơ quan, tạo thêm một chương mới trong cuộc đọ sức tại Venezuela từ khi chiến thắng của phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12. Tòa án tối cao của Venezuela cho rằng luật ân xá và hòa giải dân tộc được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 trả tự do cho tù nhân chính trị là vi phạm hiến pháp của Venezuela.
Trên lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron hôm qua khẳng định cần phải có những biện pháp khẩn cấp để tránh việc thép Trung Quốc bán phá giá ồ ập nhập vào phá hoại ngành luyện kim châu Âu. Bộ trưởng Kinh tế Pháp nhấn mạnh cần hành động nhanh chóng. Ông Emmanuel Macron nhắc nhở, Ủy ban châu Âu cần đến 8 tháng để có được biện pháp chống phá giá, trong khi Hoa Kỳ chỉ mất 5 tháng. Một số quốc gia thành viên châu Âu lại từ chối áp đặt rào cản thuế quan hợp lý đối với các sản phẩm Trung Quốc bán dưới giá thành. Bộ trưởng Kinh tế Pháp nhấn mạnh, châu Âu chỉ đánh thuế chống phá giá khoảng 20%, trong khi Mỹ đánh thuế đến 300%. Hiện nay, mỗi năm Trung Quốc thừa khoảng 350 triệu tấn thép, trong lúc cả châu Âu chỉ sản xuất 170 triệu tấn. Bên cạnh đó, cũng trong hôm qua, khoảng 45.000 người Đức đã biểu tình đòi bảo vệ ngành luyện kim trước sự cạnh tranh của thép Trung Quốc giá rẻ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Liên hiệp châu Âu giăng lưới trận thiên đường thuế trong nội bộ của Liên hiệp. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trò chơi cút bắt, né thuế của các công ty đa quốc gia từ nay phải chấm dứt. Trên đây là mục tiêu của Liên hiệp châu Âu qua các biện pháp chống nạn khai gian trốn thuế trong bối cảnh xảy ra tai tiếng thế kỷ, Panama Papers. Ủy ban châu Âu do Chủ tịch Jean-Claude Juncker, nguyên là Thủ tướng Luxembourg lãnh đạo, phát động chiến dịch bài trừ nạn trốn thuế. Bị lung lay trong vụ tai tiếng, Luxembourg chứa chấp các tập đoàn trốn thuế lúc ông còn là Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết tiêu diệt tệ nạn này trong Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm nay, 12 tháng 4, lời hứa bắt đầu được thực hiện với một loạt biện pháp chống khai man trốn thuế được trình ra Nghị viện châu Âu. Cụ thể là nhắm vào các tập đoàn đa quốc gia có doanh số từ 750 triệu euro trở lên, kể cả của Trung Quốc, Úc và Mỹ, phải công khai hóa lợi nhuận và tiền đóng thuế tại mỗi quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này đã được các tổ chức phi chính phủ đòi hỏi từ lâu, hầu chấm dứt tình trạng đất lành chim đậu, làm ăn ở khắp nơi nhưng khai thuế ở nước nhẹ thuế nhất. Theo một kết quả nghiên cứu của Ủy ban châu Âu, chiến lược cút bắt này đã gây thất thu cho Liên hiệp châu Âu khoảng 70 tỷ euro mỗi năm. Các biện pháp chống khai man và trốn thuế đã được chuẩn bị xong từ nhiều tuần qua, nhưng việc công bố gây chú ý đặc biệt vì diễn ra trong bối cảnh vụ tai tiếng thế kỷ Panama Papers, thiên đường thuế và công ty Bình Phong bị lộ. Một nguồn tin từ Bruxelles nhìn nhận là nhờ dữ liệu của công ty luật Panama Mossack Fonseca đã bị lộ tạo ra một xung lực cho Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, nỗ lực này không đủ làm hài lòng các tổ chức phi chính phủ chống tệ nạn trốn thuế. Theo Hiệp hội One, nếu các tập đoàn đa quốc gia vẫn tự do che giấu thông tin, thì không thể nào biết họ hoạt động gì ở các thiên đường thuế và cơ chế tổ chức trốn thuế. Thế mà các biện pháp của Bruxelles chỉ có hiệu lực trong Liên hiệp châu Âu mà thôi. Còn theo Oxfam, vụ Panama Papers cho thấy không phải chỉ có các đại tập đoàn mà nhiều công ty vừa, doanh số chỉ độ vài mươi triệu đô la cũng trốn thuế. Một ẩn số nữa là liệu tất cả thành viên châu Âu có triệt để thi hành hay không. Như trường hợp Panama, chỉ có 9 quốc gia trong số 28 thành viên Liên hiệp châu Âu đưa quốc gia Trung Mỹ này vào danh sách đen. Luxembourg còn mang tai tiếng là thiên đường thuế của những tập đoàn như Starbucks, Amazon, Fiat gây chấn động vào năm 2014, thời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker còn là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Đây cũng là trường hợp của nước Ireland và trụ sở của công ty máy tính Apple. Bản thân nước Pháp cũng bị Bruxelles nghi ngờ không mặn mà với các biện pháp mới, cho dù tác giả là ủy viên Pierre Moscovici, cựu bộ trưởng có tiếng thanh liêm của Tổng thống François Hollande, trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng, Pháp sợ mất tính cạnh tranh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Thiên đường thuế qua những tiết lộ qua vụ tai tiếng Panama Papers, Khánh Bình thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Henri Đặng, cựu thanh tra thuế của Bộ Tài chính Pháp. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam làm sao tranh thủ phán quyết của Tòa án quốc tế về Biển Đông. Trọng Nghĩa phụ trách, tạp chí này đã được phát vào ngày hôm qua thứ hai. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần thời sự bổ sung. Trung Quốc là thiên đường rửa tiền.
Trung Quốc, thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế. Không còn dành riêng cho giới tội phạm người Hoa, Trung Quốc đang trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Bài phóng sự điều tra ngày 28 tháng 3 vừa qua của hãng tin AP cho thấy có rất nhiều hình thức rửa tiền ở Trung Quốc, kể cả việc thông qua các ngân hàng lớn của nhà nước, hệ thống xuất nhập khẩu và các mạng lưới chuyển tiền ngầm tồn tại từ hàng nghìn năm nay. Đây là kết luận của AP sau khi tham khảo kết quả điều tra mới đây của cảnh sát cùng với văn bản các vụ kiện tại châu Âu và Hoa Kỳ. Hãng tin Mỹ cũng liệt kê một số trường hợp được cán bộ thực thi pháp luật Mỹ và châu Âu cho rằng tiền đang được rửa tại Trung Quốc. Xin trích một số ví dụ. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết nhiều mạng lưới lừa đảo vô cùng tinh vi đã lừa hàng nghìn công ty phương Tây với khoản tiền lên tới 1,8 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 năm bằng chiêu lừa đảo mạo danh tổng giám đốc hay giám đốc điều hành. Cơ quan FBI cho biết cho đến nay đã nhận được 13.500 đơn kiện, tăng 270% vào năm 2015. Thủ phạm không phải là người Trung Quốc, còn tiền lừa đảo được chuyển tới hơn 70 nước trên thế giới. Nhưng Hồng Kông và Trung Quốc là các điểm hạ cánh hàng đầu. Nhiều mạng lưới tội phạm người Israel đang làm ăn với người nhập cư Trung Quốc trên khắp châu Âu để rửa tiền thông qua các mạng lưới chuyển tiền ngầm Trung Quốc, được gọi là tiền bay.
Tháng 2 năm nay, Tây Ban Nha đã bắt giữ 6 giám đốc điều hành của Ngân hàng Công Thương, ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Cảnh sát Liên Âu Europol cho biết, 6 cán bộ cao cấp trên bị cáo buộc tạo điều kiện cho một mạng lưới rửa tiền của các băng đảng tội phạm Trung Quốc tại châu Âu. Europol cũng đang điều tra mối liên hệ giữa các mạng lưới ở Pháp, Đức và Lithuania. Chính quyền Trung Quốc cho biết ngân hàng nhà nước sẽ hợp tác điều tra và họ không tin rằng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc đã phạm pháp.
Ba công dân Colombia sống tại Quảng Châu, Trung Quốc đã rửa hơn 5 tỷ đô la cho các băng đảng ma túy tại Mexico và Colombia, có tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Theo cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào tháng 9 năm ngoái, các khoản tiền trên thường được sử dụng để mua hàng giả ở Trung Quốc, sau đó được vận chuyển đến Colombia và xuất khẩu sang nhiều thị trường khác để tiêu thụ. Tháng 6 năm ngoái, đội truy nã tội phạm tài chính của Pháp cùng với chó nghiệp vụ đã đột kích một khu thương mại chuyên bán xỉ của Trung Quốc tại Aubervilliers, phía bắc thủ đô Paris. Giới thương nhân Trung Quốc ở đây bị cáo buộc rửa tiền cho các băng đảng buôn bán ma túy ở Bắc Phi. Tóm lại, Trung Quốc đã trở thành trung tâm rửa tiền của tội phạm quốc tế. Theo cảnh sát và các báo cáo của các tòa án châu Âu và Hoa Kỳ, Trung Quốc là nơi an toàn để giữ tiền, làm sạch chúng và bơm ngược trở lại vào hệ thống tài chính toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và cảnh sát từ chối bình luận những thông tin trên. Trong tuyên bố ngắn gọn trước báo giới ngày 28 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lẫu nói, chính phủ đặt trọng tâm vào các loại tội phạm nghiêm trọng như rửa tiền và đang mở rộng hợp tác với quốc tế. Ông khẳng định, xin trích, Trung Quốc không phải, chưa từng và sẽ không bao giờ là trung tâm rửa tiền toàn cầu, hết lời dẫn. Siêu lửa Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền tại Trung Quốc. Mang hai quốc tịch Pháp, Israel và nổi tiếng với biệt danh Tổng Giám đốc Dởm, Gilbert Chicly nằm trên đống vàng nhờ tiền lừa đảo từ các tập đoàn lớn nhất trên thế giới như Accenture, Disney, American Express, v.v. Sau buổi phỏng vấn với siêu lừa về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế. Chỉ trong vòng 2 năm, tổng số tiền lừa đảo riêng tại Pháp của siêu lừa lên tới hơn 6 tỷ euro, trong đó, theo thông tin của FBI, có ít nhất 1,8 tỷ đô la từ các doanh nghiệp Pháp. Chỉ cần nhấc điện thoại tự xưng là tổng giám đốc và kịch bản được lên sẵn, Gilbert Trickley như thôi miên được con mồi thực hiện theo đúng yêu cầu của mình để chuyển tiền vào các tài khoản ở nước ngoài. Năm 2015, siêu lừa bị kết án vắng mặt tại Pháp 7 năm tù, nhưng hiện vẫn sống nhờn nhơ ở Israel do hai nước không có hiệp ước dẫn độ song phương. Tuần số tiền lừa đảo khổng lồ ra nước ngoài mới là khó khăn thật sự của Gilbert Trickley. Hàng loạt quy định ngân hàng mới ngày càng chặt chẽ, khiến những kẻ lừa đảo không thể chuyển tiền bất hợp pháp vào tài khoản. Thế nhưng, giống như Gilbert Trickley, họ đã tìm thấy kẽ hở và điểm yếu của hệ thống tài chính thế giới tại Trung Quốc, nơi tình trạng tham nhũng và mạng lưới tài chính ngầm đã tồn tại từ hơn 1.000 năm nay.
Từ lâu, tiền bẩn được rửa khắp Trung Quốc, nhưng thường được cho là vấn đề nội bộ. Hiện giờ, nhiều bằng chứng cho thấy tội phạm nước ngoài đang cầu viện tới các mạng lưới vững chắc và tinh vi của Trung Quốc để chuyển tiền bất hợp pháp. Tổ chức Global Financial Integrity ở Washington xếp Trung Quốc là nước xuất khẩu tiền bẩn lớn nhất thế giới.
John Cassara, một cựu tình báo tài chính làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ, nhận xét, xin trích, dù đi đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới, ở đó đều có Trung Quốc và ngày càng rõ nét. Lẽ thường người Trung Quốc mang theo luôn mạng lưới tài chính của mình, cả hệ thống nổi lẫn hệ thống ngầm. Hệ thống ngầm nằm hoàn toàn ngoài tầm theo dõi và không ai biết đến chúng, hết lời dẫn. Thế nhưng, Gilbert Trickley lại biết rõ điều này. Thậm chí vua lừa đảo còn có tầm nhìn xa khi bắt đầu rửa tiền tại Trung Quốc vào năm 2000, trước khi quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. 90% số tiền lừa đảo của Tổng Giám đốc Sởm được chuyển tới Trung Quốc và Hồng Kông để đầu tư vào các lĩnh vực thương mại và tài chính hợp pháp trong vùng.
Phương pháp mà siêu lừa người Pháp Israel chủ nhất lần đầu tiên được tiết lộ chi tiết cho AP là sử dụng hình thức xuất nhập khẩu. Đây cũng là cách rửa tiền khiến chính quyền Mỹ đau đầu nhất vì thường được các băng đảng tội phạm sử dụng. Công ty ma của kẻ lừa đảo mua hàng tại Trung Quốc để xuất khẩu sang nước thứ ba. Hóa đơn mua hàng sẽ được nâng giá khống và người bán Trung Quốc được hưởng hoa hồng. Như vậy, công ty ma có hóa đơn chính đáng cho phép chuyển tiền về nước sau khi bán vài mặt hàng nhập từ Trung Quốc ở nước thứ ba.
Trong vài năm gần đây, hình thức xuất nhập khẩu và hệ thống tài chính ngầm cũng được giới nhà giàu Trung Quốc sử dụng để tẩu tán tiền ra nước ngoài trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiên quyết thực hiện chính sách đào hồ diệt ruồi và nền kinh tế Trung Quốc bị chững lại. Dù đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, khoản tiền kỷ lục 711 tỷ đô la đã được tuồn ra khỏi Trung Quốc vào năm ngoái. Đó là chưa kể tới các khoản đầu tư nước ngoài, theo thẩm định của Fitch Ratings. Phần lớn số tiền trên được chuyển ra nước ngoài một cách bất hợp pháp. Các doanh nghiệp dùng thủ đoạn hạ giá trị hàng xuất khẩu và nâng giá trị hàng nhập khẩu để chuyển tiền ra nước ngoài. Kiểu tiền bay có nghĩa là tiền đổi tiền, và mạng lưới ngân hàng ngầm cũng giúp giới nhà giàu Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài, nhiều hơn mức giới hạn 50.000 đô la mỗi năm cho phép. Tiền bay là một phương pháp rửa tiền rất phổ biến. Theo tài liệu của tình báo phương Tây, hình thức này có thể xuất phát từ khu phố Saint-Chier chuyên về đồ may mặc nằm ở quận 2 Paris của Pháp, nơi vua lừa đảo từng sinh sống. Dần dần, hệ thống rửa tiền giữa người nhập cư Trung Quốc và mạng lưới lừa đảo Israel trở nên bài bản đến mức nhiều người nhập cư cho rằng đó là phương pháp nhanh nhất, an toàn nhất và tin cậy nhất cho thương gia Hoa Kiều chuyển tiền về Trung Quốc. Ông Igor Angelini, đứng đầu cơ quan tình báo tài chính của Europol, nhận xét với phóng viên của AP, xin trích, tội phạm nước ngoài kiểu giám đốc dởm thường gửi tiền lừa đảo tới Trung Quốc vì các nhóm tội phạm Trung Quốc tại châu Âu đưa lại tiền mặt cho họ. Quy mô của hiện tượng này là khá lớn.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Ở RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh bất bình thông cáo chung của G7 về Biển Đông. Mỹ Ấn thông báo siết chặt hợp tác quân sự và kêu gọi tự do trên không và trên biển tại Biển Đông. Taliban mở chiến dịch tấn công mùa xuân tại Afghanistan. Mỹ Pháp lo ngại chiến sự Syria phá vỡ hòa đàm. Mỗi ngày một sự kiện, Bruxelles giăng lưới trận thiên đường thuế trong Liên hiệp châu Âu. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất các báo Pháp số ra hôm nay khá tản mạn. Le Monde vẫn tiếp tục phản ánh những hậu quả sau tiết lộ Panama Papers với dòng tựa lớn trên trang nhất. Panama Papers, Thủ tướng David Cameron bị yếu thế ngay trong chiến dịch phản đối Brexit. Le Figaro quan tâm tới việc các ngân hàng giảm lãi suất dành cho cá nhân và các doanh nghiệp nhờ chính sách mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thế nhưng, chính sách này lại khiến các ngân hàng và các công ty bảo hiểm lo ngại xảy ra tình trạng bong bóng tài chính tại một số thị trường. Bài xã luận của Le Figaro cho rằng chưa bao giờ tiền lại có giá rẻ như vậy, với ví dụ là lãi suất vay tiền mua nhà trong thời hạn 20 năm chỉ ở ngưỡng 1,5%. Còn nhật báo kinh tế L'Echo trở lại vấn đề lao động tại Pháp với dòng tựa lớn, đánh thuế các hợp đồng lao động có thời hạn, Tổng thống Hollande đang vuốt ve xoa dịu cánh tả. Mục đích là đánh thuế cao hơn các hợp đồng ngắn hạn để kích thích doanh nghiệp, tuyển nhân viên với hợp đồng vô thời hạn. Trang nhất nhật báo Công giáo La Khoa là cuộc sống mới của 3 trong số 232 thiếu niên tị nạn nước ngoài, không có gia đình đi kèm, đang sống tại tỉnh Pas-de-Calais, sau khi trại Calais bị cảnh sát dỡ bỏ và giải tán. Riêng nhật báo Thiên tả Libération thì quan tâm tới số phận của những phụ nữ thoát khỏi vòng tay của Boko Haram. Họ là những người bị tổ chức thánh chiến khủng bố này đang hoành hành tại châu Phi bắt cóc và may mắn thoát khỏi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, 200 nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria cách đây 2 năm vẫn bặt vô âm tín.
Nhìn sang châu Á, Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên gần hết 90% diện tích Biển Đông. Hàng loạt các hoạt động cải tạo bồi đắp đảo thành các đường băng và các cơ sở khác nhau, thậm chí triển khai cả dàn tên lửa trên những bãi đá ngầm đã được tiến hành. Đây cũng là khu vực trọng yếu cho thương mại thế giới, nơi trung chuyển gần 5.000 tỷ đô la hàng hóa mỗi năm. Theo quan sát của Le Figaro ngày hôm nay, trước những đòi hỏi ngày càng hung hăng của Trung Quốc, châu Á tái vũ trang.
Lo sợ trước việc Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi diện mạo trong khu vực, nhiều nước tại đây đang thắt chặt hay tái định hình lại các mối liên minh. Philippines đã nối lại hợp tác với cựu đế quốc là Hoa Kỳ khi chấp thuận cho mở lại 5 khu căn cứ quân sự để đón lính Mỹ. Song song đó, ngân sách dành cho quốc phòng của nước này trong năm qua cũng đã tăng thêm 25%, dù vẫn nhận thức được rằng sức mạnh quân sự của mình chưa thể sánh bằng với các nước khác, nhất là với Bắc Kinh. Trước đó, năm 2014, Washington và Manila còn ký kết một thỏa thuận quốc phòng, thỏa thuận hợp tác dự trù cả việc tăng cường các đợt tập trận chung hay hỗ trợ cho việc hiện đại hóa quân đội Philippines. Thái độ hung hăng của Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông còn đẩy Việt Nam xích lại gần hơn với cựu thù Hoa Kỳ. Các tranh chấp về quyền đánh bắt và khai thác các nguồn dầu khí đã làm gia tăng gay gắt sự đối đầu giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Le Figaro nhắc lại là trong tuần qua, lực lượng tuần duyên Việt Nam đã chặn bắt một tàu chở dầu của Trung Quốc vì cho rằng đã thâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của nước mình. Không chỉ đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt xung quanh các đảo có tranh chấp tại Hoàng Sa, Bắc Kinh còn thực hiện nhiều chuyến bay xâm phạm không phận của Việt Nam đi về đường băng mới được xây dựng trên bãi đá chữ thập ở Trường Sa mà hai bên đang có tranh chấp chủ quyền. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đe dọa an ninh khu vực là những chuyến bay này của Bắc Kinh nhằm khẳng định những đòi hỏi chủ quyền của họ trên quần đảo. Trước việc Trung Quốc gia tăng những hành động khiêu khích, Việt Nam đã gia tăng ngân sách quân sự lên 7,6%. Theo đó, Việt Nam dự định mua thêm 12 chiến đấu cơ Su-35 của Nga, cũng như là nhiều máy bay chiến đấu khác của châu Âu và Hoa Kỳ để tăng cường khả năng phòng ngự.
Về phần mình, Nhật Bản có tranh chấp với Trung Quốc tại quần đảo Senkaku điếu ngư. Sau nhiều thập niên giảm chi phí cho quân sự, Tokyo quyết định tăng ngân sách cho quân sự hồi năm rồi, đồng thời cho khởi động một trạm radar giám sát trên Biển Đông gần với Đài Loan.
Còn với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á thì sao? Le Figaro ghi nhận, thường vẫn nằm ngoài các tranh chấp, nay Malaysia cũng bắt đầu lên tiếng phản đối. Quốc gia láng giềng là Indonesia, tuy không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng vì lo ngại trước hiện tượng hàng trăm tàu cá ngang nhiên đi vào vùng lãnh hải của mình, đã buộc nước này tăng ngân sách cho quân sự thêm 16%. Cuối cùng là nước Úc, một cường quốc khác trong khu vực. Canberra công khai bày tỏ các quan ngại của mình trước các động thái hung hăng của Trung Quốc. Chi tiêu cho quốc phòng của nước này trong vòng 10 năm tới đã được dự định tăng thêm 31 tỷ đô la để tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa trên. Hiện Canberra đang thương thảo với Washington để mua thêm các chiến đấu cơ có tầm hoạt động xa. Bên cạnh đó, Úc cũng dự tính thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông để bảo vệ quyền tự do lưu thông trong khu vực.
Một hệ quả khác của hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc là đang làm nảy sinh sự đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington. Để trấn an các đồng minh của nước mình trước những đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông, Washington liên tiếp đưa ra nhiều sáng kiến khiến Bắc Kinh nổi giận.
Dấu hiệu căng thẳng gia tăng giữa đôi bên là việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hủy chuyến thăm Trung Quốc đã được lên chương trình từ rất lâu. Song song đó, việc Hoa Kỳ gửi nhiều chiến đấu cơ và tàu chiến đến gần những bãi đá ngầm mà Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bồi đắp gây tranh cãi đang làm cho Bắc Kinh bực mình. Lầu Nam Góc còn dự tính trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra. Thông tin này được tiết lộ ngay sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc gặp này, ông Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh cáo không dung thứ bất cứ hành động nào dưới danh nghĩa tự do lưu thông có nguy cơ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên hiệp châu Âu hôm nay có phản ứng mạnh trước vụ tai tiếng Panama Papers liên quan đến nhiều lãnh đạo và ngân hàng tại châu Âu. Lạc Hoa thông báo, Brussels gia tăng biện pháp chống lại nạn trốn thuế.
Liên hiệp châu Âu muốn nhân vụ tai tiếng này để áp đặt các quy định mới, buộc các doanh nghiệp phải minh bạch hơn. Theo đó, một thông tư mới sẽ được trình tại nghị viện hôm nay. Châu Âu mong muốn được tiếp cận dễ dàng hơn các dữ liệu kế toán và thuế của các tập đoàn đa quốc gia. Bên cạnh đó, Liên hiệp châu Âu cũng cho biết sẽ thiết lập một danh sách đen các thiên đường thuế. Trong 6 tháng nữa, danh sách này sẽ được công bố và những quốc gia nào nằm trong danh sách này sẽ bị trừng phạt. Một động thái được bài xã luận của Le Monde đánh giá là phản ứng tốt.
Brazil nên hay không nên hạ bệ bà Dilma Rousseff?
Đây là câu hỏi Nhật báo Công giáo La Croix đặt ra với nhà chính trị học Carlos Melo. Vụ tai tiếng tham nhũng Petrobras đang đặt bà Rousseff vào tình thế bất lợi chưa từng có. Theo quan sát của ông, bà Tổng thống Dilma Rousseff đã mất cả khả năng điều hành lẫn uy tín ở người dân. Gần 70% người dân ủng hộ việc phế truất bà. Vị chuyên gia này còn ví, nền dân chủ non trẻ của Brazil hiện nay như đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì, và cuộc khủng hoảng đó sẽ chỉ được giải quyết bằng những cải cách chính trị sâu rộng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh là hiện chưa có một nhà lãnh đạo chính trị nào dám đứng ra thực hiện.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài Thiên đường thuế qua những tiết lộ vụ tai tiếng Panama Papers. Tạp chí do Khánh Bình thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Henri Đặng, cựu thanh tra thuế Bộ Tài chánh Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Vào lúc mọi chú ý tập trung vào vụ tai tiếng Panama Papers với những hệ lụy về chính trị và kinh tế, câu hỏi được đặt ra là các thiên đường thuế có những đặc trưng gì, hoạt động ra sao? Để trả lời những câu hỏi này, RFI tham khảo ý kiến của chuyên gia Henri Đặng, cựu thanh tra thuế của Bộ Tài chính Pháp, hiện đang giảng dạy và tư vấn về thuế ở Paris.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Hồ sơ Panama gần đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Tuy vấn đề này không mới, nhưng với lượng thông tin khổng lồ bị rò rỉ, 11,5 triệu hồ sơ khách hàng, 214.000 công ty bình phong. Cùng với sự lan truyền thông tin rộng rãi, nhanh chóng, sự kiện này có thể khiến cho hoạt động của các thiên đường thuế bị ảnh hưởng. và cũng có thể dẫn đến những hệ lụy về kinh tế chính trị thế giới. Panama chỉ là một chú lùn khi so với các thiên đường thuế khác như Bermuda, quần đảo Cayman hay Hồng Kông. Theo một nhà nghiên cứu tại London School of Economics năm 2014, các tài sản được gửi ở các thiên đường thuế khoảng 7,6 ngàn tỷ đô la, riêng Thụy Sĩ là 2,46 ngàn tỷ đô la. Cũng theo một cựu kinh tế gia trưởng của tổ hợp tư vấn McKinsey, trên toàn thế giới, tổng lượng tài sản được gửi ở nước ngoài khoảng 21 ngàn tỷ đô la. Với số lượng lớn tài sản được ẩn giấu ở nước ngoài, với nhiều quốc gia, đây là một khoản thuế bị thất thu lớn. Nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới đã tận dụng các thiên đường thuế để trốn hoặc giảm thuế doanh nghiệp và coi đó là một trong những chiến lược quan trọng của công ty. Chẳng hạn, các công ty của Mỹ trong danh sách Fortune 500 đã giấu khoảng 2,1 ngàn tỷ đô la tiền mặt ở các thiên đường thuế ngoài lãnh thổ Mỹ. Mời quý vị theo dõi phân tích của ông Henri Đặng, cựu thanh tra thuế của Bộ Tài chính Pháp, hiện đang giảng dạy và tư vấn về thuế ở Paris, về thế nào là một thiên đường thuế. Xin chào ông Henri Đặng và cảm ơn ông đã dành thời gian cho tạp chí kinh tế của đài RFI. Hồ sơ Panama đang nổi cộm và các phương tiện truyền thông nói nhiều đến những thiên đường thuế. Cho dù đây không phải là điều mới mẻ, vậy trước hết xin ông cho biết các thiên đường thuế có những đặc điểm nào?
Thiên đường thuế là những quốc gia hay là những lãnh thổ, những nơi mà không có thuế hay là thuế rất là ít. Đó là cái điểm thứ nhất. Nhưng mà điều cũng phải biết là thêm nhiều điểm nữa là những nơi đó phải có ổn định về chính trị, ổn định về luật pháp, và những nơi đó bảo đảm bí mật về khách hàng, nghĩa là anh đến anh mở một cái tài khoản thì người ta không biết anh là ai, ta không cần biết anh là ai. Và những nơi đó luật pháp về công ty, nếu mà anh muốn mở một công ty cũng rất là dễ, người ta không cần biết lý lịch của anh. Nhưng phải có những đặc điểm khác nữa. Và những nơi đó cũng có sự hiện diện của ngân hàng và những luật sư, những tư vấn về thuế. Theo cái nghĩa của luật bên Pháp này là Pháp nó không có kêu bằng thiên đường thuế mà nó gọi là những cái nơi được ưu đãi về thuế. Thì theo cái định nghĩa của luật bên Pháp này đó, thì những nơi đó là những nơi mà công ty hoặc cá nhân trả thuế ít hơn 50% đối với thuế bên Pháp.
Về phía các quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ được gọi là thiên đường thuế thì họ có lợi khi thu hút được một lượng lớn tài sản từ bên ngoài, còn về phía khách hàng của họ thì sao?
Thì những thiên đường thuế này đem lợi cho những cá nhân không muốn trả thuế chỗ nơi mà mình làm ăn hay chỗ nơi mà mình sinh sống, và cũng có lợi rất nhiều cho những công ty, những tập đoàn không muốn đóng thuế nơi mà mình đang làm ăn, thành ra họ sẽ chuyển tiền, họ sẽ chuyển lợi nhuận, thu nhập của họ đến những cái thiên đường đó.
Vừa rồi, ông đã nêu một số đặc trưng của các thiên đường thuế như mức thuế thấp, sự ổn định vĩ mô, sự phát triển của các dịch vụ hỗ trợ v.v. Như vậy, các thiên đường thuế tồn tại là hợp pháp, nhưng tại sao chúng bị mang tiếng xấu?
Nghĩa là nếu mà anh chuyển tiền, anh chuyển lợi nhuận của anh đến một cái nơi nào đó, thiên đường thuế hoặc không thiên đường thuế, cái đó là anh muốn làm gì anh làm, cái đó là hợp pháp, không thành vấn đề. Cái vấn đề là những người đó người ta chuyển, nhưng mà người ta không đóng thuế trước. Nếu mà anh đã đóng thuế rồi, trên cái xứ chỗ mà anh đang sinh sống, anh đóng thuế rồi, và anh muốn chuyển, anh muốn làm gì anh làm, cái đó không thành vấn đề. Cái không hợp pháp là không đóng thuế. Và có những người người ta làm ăn một cách như là có thể là không có đàng hoàng, xì ke và áp viện về súng về người đó, người ta muốn rửa tiền, thì cái đó mới là không hợp pháp. Chứ còn cái vụ mà chuyển tiền, cái đó là tự nhiên thôi.
Hiện nay, việc sử dụng các thiên đường thuế của các cá nhân và tổ chức được xem xét ở góc độ đạo đức nhiều hơn là vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, quốc tế có nỗ lực gì không trong việc chống lại việc lạm dụng các thiên đường thuế này?
Những cái nước như là Pháp, như Đức, như Mỹ từ lâu cũng tìm những cách để mà chống lại những cái chuyện mà chuyển lợi nhuận qua những cái thương nhân thuế. Thí dụ như trong bộ luật về thuế của Pháp, có một cái điều nói là nếu mà anh muốn trả chi phí cho một cái công ty mà cái công ty đó ở một cái thiên đường thuế, thì anh phải chứng minh là cái chi phí anh trả nó có thật và nó hợp lý, nó không có quá đáng. Cái đó là anh phải chứng minh chứ không phải sở thuế chứng minh. Đó, anh phải chứng minh, đó người ta bắt. Một cái điều thứ nhì, thí dụ như nữa là nếu mà anh một cái công ty, một cái tập đoàn ở Pháp mà anh mở một cái chi nhánh nó ở cái thương đường thuế mà anh nắm trên 50% số vốn, thì cái lợi nhuận của cái chi nhánh anh bên thương đường thuế sẽ bị đóng thuế bên Pháp. Rồi trong tương lai gần đây, G20 chấp thuận là 2017 hoặc là 2018, những sở thuế của G20 sẽ trao đổi thông tin với nhau một cách tự động. Thông tin về nếu mà anh đầu tư, chứ anh qua Đức anh đầu tư, thì sở thuế Đức sẽ thông tin cho sở thuế Pháp anh đầu tư, anh làm gì bên đó. Cái đó sẽ là tự động giữa những cái nước G20.
Xin cảm ơn ông Henri Đặng, cựu thanh tra thuế của Bộ Tài chính Pháp, hiện đang giảng dạy và tư vấn về thuế ở Paris, tham gia vào chương trình của RFI Tiếng Việt hôm nay. Thưa quý vị, vào tuần tới, cũng cùng với chuyên gia Henri Đặng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là một công ty bình phong.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam do Trọng Nghĩa phụ trách. Việt Nam làm sao tranh thủ phán quyết của tòa quốc tế về Biển Đông?
Việt Nam trong dòng thời sự.
Càng gần đến thời điểm tòa trọng tài thường trực Lai ra phán quyết về vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc trên Biển Đông, phán quyết dự trù trong tháng 5 hoặc tháng 6 này, tình hình có dấu hiệu căng thẳng hẳn lên. Một bên là các động thái hung hăng của Bắc Kinh như để cho thấy là Trung Quốc sẵn sàng bác bỏ mọi phán quyết bất lợi cho họ, và một bên kia là các nước khác liên tiếp kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của tòa án quốc tế. Những hành vi đưa vũ khí đến Hoàng Sa, bồi đắp rạn san hô trong tay họ tại Trường Sa, xây dựng trên đó những cơ sở kiên cố có thể dùng làm mục tiêu quân sự, cấp tốc cho thử nghiệm phi đạo trên đá chữ thập, cho vận hành hải đăng trên đá Subi. Tất cả những hành vi này được cho là nhằm chứng tỏ rằng Bắc Kinh thực thụ là chủ nhân của khu vực, đặt quốc tế trước một sự đã rồi không thể đảo ngược. Trước những động thái quyết đoán của Trung Quốc, các nước trong khu vực, từ Philippines cho đến Việt Nam, và những cường quốc khác, từ Mỹ, Nhật, Úc, cho đến Đức, Pháp, Liên hiệp châu Âu, tất cả đều đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt những hoạt động nhằm thay đổi nguyên trạng, và nhất là nên tôn trọng phán quyết sắp tới đây của Tòa Trọng Tài Thường Trực. Theo các nhà quan sát, phán quyết sắp tới không chỉ tác động đến Philippines và Trung Quốc, mà sẽ có ảnh hưởng trên các nước tranh chấp khác, từ Malaysia, Philippines cho đến Brunei và Việt Nam. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, với tư cách là một nước có lãnh thổ và bờ biển dài nhất, cộng thêm với thực tế là quốc gia chiếm hữu nhiều thực thể địa lý nhất ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam cần phải khéo léo tranh thủ phán quyết của tòa án quốc tế để phá vỡ mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Sau đây, mời quý vị nghe phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long trong bài phỏng vấn nhanh dành cho Ban Việt ngữ RFI. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, tòa án thường trực La Hay, theo các nhà quan sát, thì sắp sửa ra phán quyết về đơn Philippines kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò. Thưa giáo sư, giới quan sát trong thời gian qua đó, họ đã có những dự đoán như thế nào về cái phán quyết đó ạ?
Trước hết xin nhắc lại là đơn kiện của Philippines chủ yếu là về đường chiếm đoạn hay đường lưỡi bò mà Trung Quốc dùng để xâm chiếm các vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, cũng như để có lập luận rằng tất cả các đảo và vùng biển phía trong đường lưỡi bò đó là của Trung Quốc. Vụ kiện không phải là về tranh chấp chủ quyền của các đảo mà tòa án thường trực La Hay không có quyền phán xét. Tuy nhiên, Nếu phán quyết của tòa án thường trực cho rằng đường lưỡi bò là phi pháp, thì người ta có thể đi đến kết luận rằng việc Trung Quốc chiếm đóng các đảo, mỏm đá v.v. cũng như việc khẳng định là tất cả các vùng nước và vùng trời trong khu vực đường lưỡi bò là của Trung Quốc thì cũng phi pháp. Nếu phân tích phần lớn có dự đoán là phán quyết của tòa án thường trực sẽ cho là đường lưỡi bò không có cơ sở luật pháp. Nếu như thế thì ít nhất là các nước bị đường lưỡi bò liếm mất, những vùng đặc quyền kinh tế, những đảo, những lãnh hải v.v. sẽ có thể dùng cái phán quyết này để chứng minh cho thế giới biết một cách rõ ràng hơn là cái gì của họ theo pháp luật. Nhưng đây tôi nghĩ chỉ là bước đầu thuận lợi cho cuộc đấu tranh trường kỳ với Trung Quốc.
Dạ, thưa giáo sư, căn cứ vào những cái động thái của Trung Quốc trong thời gian gần đây đó, thì phải chăng Trung Quốc là đã chuẩn bị đối phó với khả năng phán quyết bất lợi của tòa án thường trực là hay đối với cái đường lưỡi bò?
Thưa, đúng như vậy, là cái cách đối phó của Trung Quốc đó, ngay từ khi vụ kiện bắt đầu là không chấp nhận quyền hạn của tòa án thường trực. Do đó, Trung Quốc sẽ phớt lờ phán quyết. Ngược lại, Trung Quốc đã cố tình thách thức thế giới và luật pháp thế giới với những việc như là đưa thêm vũ khí vào Hoàng Sa và Trường Sa, xây cất thêm các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo và đưa hàng trăm tàu cá vào vùng biển Malaysia và vùng đảo Natuna. Thì rõ ràng là Trung Quốc chuẩn bị cho thế giới biết rằng Trung Quốc không chấp nhận luật biển của Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc đã ký. Và Trung Quốc muốn chứng minh rằng 80% của Biển Đông là của Trung Quốc, kể cả những cái vùng ngoài như là cái vùng Natuna thì Trung Quốc cũng cho là đó là cái vùng đánh cá truyền thống của Trung Quốc, cho nên Trung Quốc có quyền đưa tàu đến đó.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy phán quyết sắp tới đây của Tòa án Thường trực có thể có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?
Trước hết thì tôi xin nói rằng là 90-mấy% của tất cả các cái phán quyết của tòa án thường trực hay là những phán quyết của các cái tòa án quốc tế từ trước đến nay đều được các nước trên thế giới, mặc dầu họ không đồng ý thì họ cũng tuân thủ. Thành ra cái phán quyết của tòa án thường trực lần này nếu định nghĩa rõ ràng là yêu sách đường lưỡi bò không có cơ sở luật pháp và Trung Quốc không được dùng cái gọi là chủ quyền từ ngàn xưa này để cản trở lưu thông trên biển và trên không trong khu vực Biển Đông, thì ảnh hưởng sẽ rất tốt, sẽ rất cực đối với Việt Nam. Việt Nam là nước có lãnh thổ và bờ biển dài nhất trong khu vực, nên Việt Nam có vùng đặc quyền kinh tế lớn rộng nhất trong khu vực. Thêm vào đó, Việt Nam cũng là nước chiếm hữu nhiều đảo nhất ở Trường Sa. Trung Quốc không có thể lấy lý do đường lưỡi bò để đánh chiếm thêm đảo và giết người như sự kiện Gạc Ma, hay để đe dọa ngư dân Việt Nam đang hành nghề trong các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như Trung Quốc đã làm thường xuyên cho đến nay. Thành ra là Việt Nam có thể dùng cái phán quyết này để tranh đấu, nhưng việc này đòi hỏi chính quyền và nhân dân Việt Nam phải tích cực sử dụng phán quyết này cũng như các luật pháp quốc tế khác để vận động sự ủng hộ của các nước trong khu vực và ngoài khu vực trong việc bảo vệ an ninh và quyền lợi của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung.
Dạ, thưa giáo sư, như thế thì theo nhận định của giáo sư đó, đối sách Trường Sa của Việt Nam là nên như thế nào ạ?
Đối sách Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung của Việt Nam là nên khẳng định một cách rõ ràng việc Việt Nam tuân thủ phán quyết của Tòa án Thường trực cũng như luật biển của Liên Hiệp Quốc. Thêm vào đó, Việt Nam nên liên tục lên tiếng về sự đe dọa an ninh của Trung Quốc, thường xuyên vận động dư luận quốc tế về việc đánh chiếm của Trung Quốc, không nên cho người ta hiểu rằng Việt Nam chấp nhận sự chiếm đóng bằng vũ lực của Trung Quốc như là chuyện đã rồi. Nếu Trung Quốc tiếp tục ngoan cố, thì các nước hiện nay không muốn chống đối Trung Quốc cũng phải có thái độ rõ ràng hơn, như trường hợp của Indonesia đòi kiện Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng vài tháng sau cái phán quyết á, các nước phải nghĩ đến cái chuyện là nếu mà Trung Quốc vẫn ngang ngược thì là nếu không cấm vận Trung Quốc á, thì phải có cái thái độ quan hệ thương mại vân vân với Trung Quốc. Nếu không thì Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nhất là trong cái năm bầu cử của Mỹ, Trung Quốc muốn leo thang làm một số việc đã rồi để cho sau này thì nghĩa là cũng khó cho Mỹ hay cho các nước khác trở tay. Cho nên cái thời điểm năm nay là một thời điểm quan trọng, đặc biệt là trong 6 tháng tới. Về xa về dài, Trung Quốc có thể sẽ phải xét lại là một nước lớn, Trung Quốc nên tiếp tục hành xử như là một tên côn đồ quốc tế hay nên tuân thủ luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đã ký. Trung Quốc phải xem lại là quyền lợi của mình về xa về dài là tạo thêm chống đối hay là củng cố quan hệ kinh tế ngoại giao mà đã giúp Trung Quốc trở thành một nước phát triển nhanh chóng như trong 3 thập kỷ vừa qua.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
RFI. Tu t'en sais bien le rock and roll. Et plus un des sixties, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animaux? Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-femme des sixties, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly, idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly.
Vừa rồi là nhạc phẩm Esfans de Sissi qua phần trình bày của nữ ca sĩ Jean Birkin. Sau đây, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan trong ngày. Bắc Kinh bất bình trước thông báo chung của G7 về Biển Đông. Mỹ Ấn thắt chặt hợp tác quân sự và kêu gọi tự do lưu thông ở Biển Đông. Taliban mở chiến dịch tấn công tại Afghanistan. Mỹ và Pháp lo ngại chiến sự Syria phá vỡ lệnh ngưng bắn và hòa đàm. Mỗi ngày một sự kiện, Brussels giăng lưới trận thiên đường thuế trong Liên hiệp châu Âu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn, cuối cùng là tạp chí kinh tế, chúng tôi phát lại tạp chí do Khánh Bình thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Henri Đặng với đề tài Thiên đường thuế qua những tiết lộ vụ tai tiếng Panama Papers. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.